36 Phẩm Bà La Môn. 1. Bà La Môn đại hỷ. Hãy tinh tấn đoạn dòng. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài ở tại Kỳ Viên, liên quan đến Bà La Môn đại hỷ Basadapa Hula. Một hôm, sau khi nghe Phật thuyết pháp, một vị Bà La Môn quan hỷ đến nỗi, từ đó đều đặn mỗi ngày, ông thỉnh 16 vị tỳ kheo đến nhà cúng dường. Mỗi khi các thầy đến, ông ra đón đỡ bình bát và mời:
"Xin cùng thỉnh Ngài A-la-hán vào. Xin mời Ngài A-la-hán ngồi."
Dù thưa thỉnh với bất cứ thầy tỳ kheo nào, ông đều xưng tụng là A-la-hán. Những thầy chưa chứng sơ quả nghĩ thầm:
"Ông cư sĩ này tưởng trong chúng ta có thầy chứng A-la-hán."
Còn các thầy chứng A-la-hán lại nghĩ:
"Ông cư sĩ không biết chúng ta đã đắc A-la-hán."
Kết quả, tất cả các thầy đều buồn lòng và không đến nhà ông nữa. Ông Bà La Môn hết sức buồn khổ. Ông nghĩ:
"Tại làm sao các vị tỳ kheo cao quý ấy lại không đến nhà mình nữa kìa?"
Ông vào tịnh xá đảnh lễ Phật và bạch sự việc. Đức Thế Tôn hỏi các thầy tỳ kheo:
"Này các tỳ kheo, vậy nghĩa là sao?"
Các thầy bạch Phật lý do. Phật bảo:
"Nhân này các tỳ kheo, các ông không muốn ông ấy gọi mình là A-la-hán ư?"
Bạch Thế Tôn, không ạ.
"Thế nhưng đây chỉ là cách một người bày tỏ lòng hoan hỷ, và việc biểu hiện niềm hoan hỷ ấy đâu có gì sai trái. Tâm lòng quý mến các vị A-la-hán của ông Bà La Môn thật là vô bờ. Do đó, việc đúng đắn nhất đối với các ông là phải diệt trừ tham ái và chỉ lấy việc chứng đắc A-la-hán làm sự mong muốn duy nhất của mình."
Ngài nói kệ:
"Hỡi này Bà La Môn, hãy tinh tấn đoạn dòng, từ bỏ các dục lạc, biết được hành đoạn diệt, ngươi là bậc vô vi."
Nào là hai trạng thái? Nhờ thường trú hai pháp. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài ở tại Kỳ Viên, liên quan đến nhiều vị tỳ kheo. Một ngày nọ, có 30 sa môn ở xứ khác đến Kỳ Viên đảnh lễ Đức Phật và ngồi một bên. Tôn giả Xá Lợi Phất biết rằng các thầy có đủ điều kiện chứng A-la-hán, bèn đến trước Đức Phật thưa:
"Bạch Thế Tôn, Ngài thường dạy về hai trạng thái, thế nào là hai trạng thái?"
Đức Phật dạy:
"Này Xá Lợi Phất, hai trạng thái là thiền định và trí tuệ."
Ngài nói kệ:
"Nhờ thường trú hai pháp đến được bờ bên kia, Bà La Môn có trí, mọi kiết sử dứt sạch."
Là bờ kia, không bờ này bờ kia. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Kỳ Viên, liên quan đến Ma Vương. Một ngày nọ, Mạc Vương giả dạng đến chỗ Đức Phật và hỏi Ngài:
Bạch Thế Tôn, Ngài hay nhắc đến bờ bên kia, xin cho biết cái gì là bờ bên kia?
Đức Phật biết đó là Ma Vương, Ngài bảo:
Này Ma Vương, ông liên hệ gì đến bờ bên kia? Chỉ có người thoát khỏi tham dục mới đạt đến đó thôi.
Ngài nói kệ:
Không bờ này, bờ kia, cả hai bờ không có, lìa khổ, không trói buộc, ta gọi Bà La Môn.
Thế nào là Bà La Môn? Tu thiền, trú ly trần. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Kỳ Viên, liên quan đến một người Bà La Môn. Ngày nọ, một ông Bà La Môn chợt nghĩ:
Đức Phật thường gọi các đệ tử là Bà La Môn, còn ta cũng sanh trưởng trong dòng Bà La Môn, ta cũng đáng được gọi như thế.
Nghĩ vậy, y bèn đến chỗ Phật và nói lên vấn đề ấy. Đức Phật nói:
Ta không gọi ai là Bà La Môn chỉ vì dòng dõi. Ta chỉ gọi những người đạt đến quả vị A-La-Hán là Bà La Môn.
Ngài nói kệ:
Tu thiền, trú ly trần, phận sự sống vô lậu, đạt được đích tối thượng, ta gọi Bà La Môn.
Đức Phật sáng ngời. Mặt trời sáng ban ngày. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại lâu đài mẹ Migara, liên quan đến tôn giả A Nan. Vào ngày lễ tự tứ, vua Ba Tư Nặc đến tịnh xá. Nhà vua trang phục tô điểm thật rực rỡ, tay mang đầy hương hoa, chuỗi ngọc. Lúc ấy, tôn giả Kalu Đà Di ngồi ở vòng ngoài chúng hội tỳ kheo đang nhập định, toàn thân tỏa ra một luồng hỷ lạc sáng như vàng. Và mặt trời đang lặn, mặt trăng vừa mọc. Tôn giả A Nan ngắm ánh sáng mặt trời hoàng hôn, ngắm ánh trăng đang lên, nhìn vẻ rực rỡ của châu ngọc trên người vua, nhìn dần hào quang sáng quanh ngài Kalu Đà Di, và cuối cùng nhìn Đức Như Lai. Hào quang trên thân Đức Thế Tôn vượt xa hơn tất cả. Ngài đến bạch Phật:
Bạch Thế Tôn, hôm nay con ngắm ánh sáng của những thân và vật ấy, chỉ có hào quang Ngài làm cho con mãn nguyện, vì thân Ngài chiếu sáng rực rỡ hơn hẳn các ánh sáng khác.
Đức Phật bảo:
Này A Nan, mặt trời chiếu sáng ban ngày, mặt trăng chiếu sáng ban đêm, nhà vua thì sáng khi trang điểm lộng lẫy, các vị A-la-hán sáng khi nhập định thoát phàm, nhưng chỉ có chư Phật luôn luôn chiếu sáng ngày cũng như đêm, rực rỡ hơn gấp năm lần.
Ngài nói kệ:
Mặt trời sáng ban ngày, mặt trăng sáng ban đêm, khí giới sáng sát ly, thiền định sáng phạm chí, còn hào quang Đức Phật chói sáng cả ngày đêm.
Chú giải: Giới đức của Phật có quay lực sáng tỏ, làm lu mờ điều bất thiện. đức hạnh của Ngài có oai lực làm lu mờ các tật xấu, oai lực của trí tuệ che lấp vô minh, oai lực của chánh hạnh che lấp điều bất chánh. Là tỳ kheo dứt ác gọi phạm chí. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại kỳ viên liên quan đến một thầy tỳ kheo. Một người Bà La Môn nọ xuất gia theo thầy khác chứ không theo Phật, rồi lại nghĩ:
Sa môn Cồ Đàm gọi đệ tử là tỳ kheo, ta cũng đáng được gọi như thế.
Y bèn đến gặp Phật và nói lên vấn đề ấy. Đức Phật nói:
Ta không gọi ai là tỳ kheo chỉ vì lý do ông đưa ra. Ta chỉ gọi người đã trừ được lậu hoặc và cấu nhiễm là tỳ kheo, người đã xa lìa.
Ngài nói kệ:
Dứt ác gọi phạm chí, tịnh hạnh gọi sa môn, tự mình xuất câu ơi nên gọi bậc xuất gia.
Đức nhẫn nại chinh phục sự tàn ác, chớ có đập phạm chí. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại kỳ viên liên quan đến tôn giả Xá Lợi Phất. Một ngày nọ, các thiện tín ngồi chung lại và ca ngợi đức hạnh của tôn giả Xá Lợi Phất.
Vì tôn giả thầy của chúng ta thật là đức nhẫn cao. Phải đó, đến nỗi dù ai mắng chửi hay đánh đập Ngài cũng không giận đâu.
Đúng vậy,
đúng vậy.
Lúc ấy có một Bà La Môn ngoại đạo hỏi:
Ai mà không hề giận dữ?
Dạ thầy chúng tôi, tôn giả Xá Lợi Phất.
Chắc hẳn chưa ai chọc giận được ông ấy.
Chưa hề có chuyện ấy đâu Bà La Môn.
Được rồi, tôi sẽ chọc giận ông ta.
Ông cứ thử xem.
Tin tôi đi, tôi biết cách nên hành động như thế nào với ông ta.
Hôm sau tôn giả vào thành khất thực. Ông Bà La Môn đi theo sau lưng tôn giả, tống một quả đấm vũ bảo vào lưng Ngài. Tôn giả chỉ hỏi:
Cái gì thế?
Mà không hề quay lại dòm và tiếp tục đi. Trước thái độ ấy, ông Bà La Môn cảm thấy ân hận tràn ngập.
Ồ, thật là tôn quý thay đức hạnh của tôn giả.
Ông ta rụp xuống dưới chân Ngài.
Xin Ngài hãy tha lỗi cho tôi.
Chuyện gì vậy?
Tôi muốn thử Ngài nên đã đấm vào lưng Ngài.
Được, tôi không giận ông.
Nếu Ngài sẵn lòng tha lỗi cho tôi, xin từ đây hãy chỉ đến nhà tôi thọ thực thôi.
Và ông đỡ lấy bát tôn giả, đưa Ngài về nhà cúng dường bữa trưa. Tôn giả vui vẻ trao bát. Vài kẻ ngoại cuộc thấy vậy rất tức tối.
Tên ngoại đạo ấy đã đánh thầy chúng ta. Một vị đáng lý không ai được xúc phạm.
Đúng vậy,
tội ấy không thể tha thứ.
Không thể tha thứ,
chúng ta phải giết hắn.
Giết hắn đi,
giết hắn.
Họ nắm đất đá gậy gộc kéo đến đứng trước cửa nhà người Bà La Môn. Khi tôn giả thọ thực xong trở ra, Ngài để bát cho người Bà La Môn ôm. Những người kia thấy ông ta đi ra với tôn giả bèn kêu:
Bà tôn giả, xin Ngài ra lệnh cho ông Bà La Môn trở lại.
Đúng vậy, xin Ngài ra lệnh cho ông Bà La Môn trở lại.
Này các đạo hữu, các ông muốn gì chứ?
Tên Bà La Môn ấy đã đánh Ngài.
Dạ đúng vậy.
Và chúng con muốn xử hắn đích đáng.
Phải xử hắn đích đáng.
Sao? Ông ấy đánh ta hay đánh các ông?
Thưa, đánh Ngài.
Nếu vậy, ông ấy đã xin lỗi ta. Các ông về đi.
Tôn giả khuyên các Phật tử và cho phép ông Bà La Môn về, tôn giả trở lại tịnh xá. Các vị tỳ kheo hết sức bất bình.
Thế này là sao? Một người Bà La Môn đánh tôn giả Xá Lợi Phất mà ngài lại đến chính nhà của người ấy thọ thực.
Không thể chấp nhận được. Ông ta đánh cả tôn giả rồi còn kính trọng ai nữa chứ?
Ông sẽ đánh người này người nọ lung tung cho coi.
Đúng rồi.
Đức Thế Tôn nghe chuyện bảo các thầy tỳ kheo:
Này các tỳ kheo, không có việc người Bà La Môn đánh Bà La Môn, chỉ có Bà La Môn phàm tục đánh vị Bà La Môn thánh quả. Bởi vì nào đã chứng quả A Na Hàm, hoàn toàn dứt trừ hết mọi giận dữ.
Ngài nói kệ:
Chớ có đập phạm chi, phạm chi chớ đập lại, xấu thai đập phạm chi, đập trả lại xấu hơn. Đối vị Bà La Môn, đây không lợi ích nhỏ, khi ý không ai luyến, tâm hại được chặn đứng, chỉ khi ấy khổ diệt.
Ngài Di Mẫu thọ giới. Giới người thân, miệng, ý. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Kỳ Viên, liên quan đến Ngài Maha Ba Xà Ba Đề. Trước khi công khai công bố Bát Kỉnh Pháp, Đức Phật đã nói riêng cho Ngài Di Mẫu hay, và Ngài cúi đầu thọ lãnh giới Pháp ấy, giống như người đã quen thuộc với việc được trang sức, cúi đầu nhận dòng hoa thơm. Tất cả các vị trong nhóm của Ngài cũng làm y như vậy. Thầy Tế Độ và thân giáo sư của Ngài không ai khác hơn là chính Đức Thế Tôn. Ngài đã được gia nhập tăng đoàn của Phật. Về sau, một số tỳ kheo ni trong nhóm Ngài lại bàn tán về việc Ngài được thọ giới.
Bà Maha Ba Xà Ba Đề không có thầy Tế Độ, không có thân giáo sư. Bà tự tay lãnh thọ y vàng một mình.
Nghe thế, các tỳ kheo ni khác bất mãn, không chịu làm lễ Bố Tát và lễ tự tứ với bà. Họ đến bạch Phật câu chuyện. Ngài dạy:
Chính ta trao Bát Kỉnh Pháp cho bà, ta là thầy Tế Độ, là giáo sư của bà, kẻ đã từ bỏ được những lỗi lầm cả về thân, miệng, ý, đã thoát mọi tham dục. Với những người như thế, không nên nuôi dưỡng tư tưởng bất mãn.
Ngài nói kệ:
Với người thân, miệng, ý, không làm các ác hạnh, ba nghiệp được phòng hộ, ta gọi Bà La Môn.
Chính, tôn kính người đáng tôn kính. Từ ai biết chánh pháp? Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Kỳ Viên, liên quan đến tôn giả Xá Lợi Phất. Tôn giả Xá Lợi Phất được nghe bài kệ Phật Pháp đầu tiên từ tôn giả Ác Bệ, và từ ngày chứng quả Tu Đà Hoàng, tôn giả khi nghe Ngài Ác Bệ nơi nào, luôn luôn hướng về phía ấy, chắp tay cung kính và luôn nằm xoay đầu về hướng ấy. Các thầy tỳ kheo bàn tán:
Tôn giả Xá Lợi Phất theo tà đạo, đúng vậy, mỗi ngày đều lễ tứ phương.
Và họ đến bạch Phật. Phật gọi tôn giả đến hỏi:
Này Xá Lợi Phất, họ báo cáo ông kính lễ tứ phương, có đúng không?
Bạch Thế Tôn, ngài biết con, ngài biết rằng con có hay không kính lễ phương hướng.
Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo:
Xa Lợi Phất không hề kính lễ phương hướng, chỉ vì kính lễ tôn giả Ác Bệ. Người đầu tiên mà Xá Lợi Phất được nghe pháp nên mới làm thế. Một vị sa môn kính trọng người giải pháp như người Bà La Môn kính thờ lửa thiên.
Ngài nói kệ:
Từ ai biết chánh pháp, bậc chánh giác thuyết giảng, hãy kính lễ vị ấy như phạm chí thờ lửa.
Là Bà La Môn không gì đầu bệnh tóc. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi ngài đang ở tại Kỳ Viên, liên quan đến một người Bà La Môn đầu bệnh tóc. Chuyện kể rằng một ông Bà La Môn chợt nghĩ:
Ta thuộc dòng dõi Bà La Môn thuần túy, Sa Môn Cồ Đàm thường gọi đệ tử là Bà La Môn, ta cũng đáng được gọi như thế.
Nghĩ rồi, y bèn đến chỗ Phật và nói lên vấn đề ấy. Đức Phật bảo:
Này Bà La Môn, ta không gọi ai là Bà La Môn, chỉ vì người ấy đầu bệnh tóc, chỉ vì dòng dõi huyết thống, ta chỉ gọi người đã thâm nhập chân lý là Bà La Môn.
Ngài nói kệ:
Được gọi Bà La Môn không vì đầu bệnh tóc, không chủng tộc thọ sanh, ai thực chân chánh tịnh mới gọi Bà La Môn.
Một, người Bà La Môn gian xảo. Kẻ ngu có ích gì? Đức Thế Tôn dạy những lời này khi ngài đang ở tại Pagoda Horn, liên quan đến người Bà La Môn gian xảo treo ngược mình lên cây như dơi. Tại thành Tỳ Xá Ly có một Bà La Môn muốn cầu lợi dưỡng, y bèn leo lên cây xoài gần cổng thành, móc hai chân vào cành, lộn đầu xuống đất la lên:
Hãy đem cho ta 100 đồng vàng, hãy cho ta xu bạc, cho ta một người tớ gái. Nếu các người không cho những điều ta yêu cầu, ta sẽ buông chân ra, chết tại đây và trở thành ác thần phá hoại thành này.
Lúc ấy Đức Phật cùng chư tăng vào thành khất thực. Các thầy tỳ kheo trông thấy người Bà La Môn treo ngược người lên cành cây, và khi rời thành, các thầy thấy y còn treo trên cây. Dân cư trong thành thầm nghĩ:
Ông nội này đã treo ngược từ sáng tới giờ, nếu để ông chết chắc chắn chúng ta không thể sống yên ở thành này được.
Đúng rồi, không thể sống yên được đâu.
Và lo sợ cho thành Tỳ Xá Ly xinh đẹp, họ đem chất dưới gốc xoài những thứ y yêu cầu. Người Bà La Môn leo xuống, thu chiến lợi phẩm và ra đi. Các thầy tỳ kheo lại thấy người Bà La Môn gian xảo kia đi lang thang gần tỉnh xá, đang rống lên như một con bò. Các thầy nhận ra y ngay, bèn hỏi:
Này bạn, có phải bạn đã đạt được những gì yêu cầu, có phải vậy không? Phải.
Các vị đến bạch Đức Phật. Phật dạy:
Này các tỳ kheo, đây không phải là lần đầu tiên người ấy gian xảo như một tên bợm. Thời quá khứ y cũng như vậy. Nhưng trong kiếp này, y lừa gạt được những kẻ chất phác kia. Còn kiếp trước, y chẳng đánh lừa được người khôn ngoan.
Rồi ngài kể chuyện. Chuyện quá khứ, nhà Ẩn Tu giả dối và Kỳ Đà Chúa. Ngày xưa, có một nhà Ẩn Tu ở gần một làng sống về nghề nông, và ông ta là một tên đạo đức giả. Lúc ấy, có một gia đình thường hay cúng dường thức ăn cho ông ta. Dù ngày hay đêm, họ đều chia sớt phần ăn cho nhà Ẩn Tu như họ đã chia cho con cái họ. Một ngày nọ, họ nướng thịt Kỳ Đà và để dành một phần cho nhà Ẩn Tu. Thầy tu nọ ngửi mùi thịt thơm phức bèn hỏi:
"Thịt gì đấy?" "Thịt Kỳ Đà."
Hôm sau, thầy khất thực được một mớ bơ, sữa đông và tiêu đem về cất trong lều cỏ. Gần lều thầy có một cái đồi, một con Kỳ Đà chú ở đấy. Nó thường viếng thầy và rất kính trọng thầy. Nhưng hôm ấy, thầy muốn giết con Kỳ Đà nọ, bèn giấu một cây gậy trong áo, đến gần đồi cát và giả vờ ngủ. Khi con Kỳ Đà rời hang đến gần chỗ thầy, thấy vẻ nằm đặc biệt khác thường, nó nghĩ thầm:
"Hôm nay sư phụ có vẻ làm sao ấy, ta không thích."
Và nó quay đầu bò trở về lại. Thầy tu thấy Kỳ Đà bò lui, bèn ném cây gậy theo định giết. Nhưng cây gậy rơi không trúng. Con Kỳ Đà lật đật nhảy vào hang, ngóc đầu ra nói:
"Tưởng thầy tu chân thật, muốn gần tôi đến nhanh, gậy cầm thầy toan giết, lộ chân tướng giả danh. Kẻ ngu có ích gì, bệnh tóc với da dê, nội tâm toàn phiền não, ngoài mặt đánh bóng xuồng."
Nhà tu còn muốn dùng các thứ vật thực để dụ Kỳ Đà:
"Kỳ Đà, mau quay lại, đến nếm món cháo này, muối tiêu dầu ta có, muốn gì sẽ được ngay."
Kỳ Đà đáp:
"Càng nghe thầy nói, tôi càng muốn chạy xa."
Và Kỳ Đà nói kệ:
"Thật đúng khi tôi chọn chỗ ẩn tích trên đồi, thầy cho dầu tiêu muối, với tôi chúng ít gì."
Rồi nó nói tiếp:
"Rất tiếc khi trước tôi lầm tưởng thầy là nhà Ẩn Tu, nhưng khi thầy cầm gậy giết tôi, lớp áo đạo đức đã rơi xuống. Hỡi người vô tri, có ích gì khi thắt tóc biếm, có ích gì khi mặc áo da dê mà đầy những móng vuốt, bên trong là dục vọng, bên ngoài lại điểm tô."
Đức Phật kết luận:
"Nhà Ẩn Tu ấy là người Bà La Môn hiện nay, còn Kỳ Đà Chúa là ta."
Ngài nói kệ:
"Kẻ ngu có ích gì, bệnh tóc với da dê, nội tâm toàn phiền não, ngoài mặt đánh bóng suông."
Bà Kisa Gotami, vị tỳ kheo ni tu hạnh Đầu Đà. Người mặc áo đóng rác. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi ngài đang ngụ tại núi Linh Thú, liên quan đến tỳ kheo ni Kisa Gotami. Vào buổi đầu hôm, trời Đế Thích cùng chư thiên đến vây quanh Đức Phật nghe pháp. Họ kính cẩn ngồi một bên để lắng nghe những lời dạy từ hòa của Đức Thế Tôn. Lúc ấy, Đại Đức Tỳ Kheo Ni Kisa Gotami chợt nghĩ:
"Ta sẽ đến viếng Đức Thế Tôn."
Bà bay lên không trung đến chỗ Phật, nhưng thấy trời Đế Thích bèn quay lui. Đế Thích thấy vậy hỏi Phật:
"Bạch Thế Tôn, ai mới đến vừa thấy ngài liền trở ra?"
Đức Phật bảo:
"Đại Dương, đó là đệ tử ta, Tỳ Kheo Ni Kisa Gotami, người có hạnh Đầu Đà bậc nhất."
Ngài nói kệ:
người mặc áo đông rác, gầy ốm lộ mạch gân, độc thân thiền trong rừng, ta gọi Bà La Môn.
Ba, thế nào là Bà La Môn? Ta không gọi phạm chí. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Kỳ Viên, liên quan đến một người Bà La Môn. Một người Bà La Môn thầm nghĩ:
Sa Môn Cù Đàm thường gọi các đệ tử là Bà La Môn. Ta sinh trưởng trong dòng Bà La Môn, vậy ông ấy gọi ta danh hiệu Bà La Môn.
Nghĩ thế, ông đến yêu cầu Phật điều ấy. Phật nói:
Ta không gọi ai là Bà La Môn, chỉ vì họ sanh ra từ một người mẹ dòng Bà La Môn. Người nào không sở hữu những của cải thế gian, không chạy theo những thứ thế tục, chỉ người ấy ta gọi Bà La Môn.
Ngài nói kệ:
Ta không gọi phạm chí, vì chỗ sanh, mẹ sanh, chỉ được gọi tên suông. Nếu tâm còn phiền não, không phiền não chấp trước, ta gọi Bà La Môn.
Diễn viên xiết Ugasena. Đoạn hết các kiết sử. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Trúc Lâm, liên quan đến Ugasena. Chuyện này đã được kể đầy đủ chi tiết trong phần chú giải bài kệ, bắt đầu bằng câu:
Bỏ quá, hiện, dị lai.
Lúc ấy, các thầy tỳ kheo bạch Phật:
Bạch Thế Tôn, Ugasena nói, tôi không sợ. Chắc chắn thầy ấy đã nói dối. Đúng vậy.
Đức Phật dạy:
Này các tỳ kheo, giống như con ta, kẻ nào đã dứt trừ mọi ràng buộc, kẻ ấy chẳng còn sợ hãi.
Ngài nói kệ:
Đoạn hết các kiết sử, không còn gì lo sợ, không đắm trước buộc ràng, ta gọi Bà La Môn.
Tranh cãi về sức kéo. Bỏ đa gia, bỏ cương. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Kỳ Viên, liên quan đến hai người Bà La Môn. Hai người Bà La Môn nọ có hai con bò, một tên Tiểu Hồng Kula Rohita và một tên Đại Hồng Maha Rohita. Một hôm, hai ông Bà La Môn bàn cãi, so sánh hai con bò của nhau. Ai cũng nói:
Bò tôi mới là số dắt.
Không phải, bò tôi mới là số dắt.
Không đúng, bò tôi mới là số dắt.
Không, bò tôi mới là số dắt.
Bò tôi,
bò của tôi.
Cãi lộn hết hơi rồi, họ nghĩ ra cách thử sức kéo của bò. Lập tức họ đánh xe bò ra bờ sông Asiravati, thi nhau chất lên xe bò mình, nào cát đá thật đầy, và bắt bò kéo. Nhưng mặc cho họ thúc giục, chiếc xe vẫn không nhúc nhích, và thình lình dây thừng đều bị đứt. Các vị tỳ kheo lúc ấy ra sông tắm, thấy vậy về bạch Phật. Ngài dạy:
Này các tỳ kheo, đó là những dây bên ngoài có thể cắt đứt, nhưng một vị sa môn phải cắt đứt những sợi dây giận dữ và tham dục ở nội tâm.
Ngài nói kệ:
Bỏ đai da, bỏ cương, bỏ dây đồ sở thuộc, bỏ then chốt, sáng suốt, ta gọi bà La Môn.
Sáu, Đức Thế Tôn chế ngự kẻ sân giận. Không ác ý, nhẫn nhục. Đức Thế Tôn dạy những lời này trong khi Ngài đang trú tại Trúc Lâm, liên quan đến Akosa Baradaja. Khi Phật ở tại Trúc Lâm, có một tín nữ Bà La Môn đã chứng quả Tu Đà Hoàng. Mỗi khi bà hắt hơi, ho hoặc trợt té, đều buộc miệng:
Nam mô Phật Đà, Như Lai Tối Tôn, Vô Thượng Giác.
Chồng bà là một Bà La Môn quọ quọ, không tin Phật và rất bực mình khi nghe vợ mình cứ xưng tụng Đức Phật. Ngày kia, trong khi dọn cơm cho các vị Bà La Môn, bà trợt chân và cũng buộc miệng niệm danh hiệu Phật rất lớn. Ông Bà La Môn nổi giận, nghĩ thầm:
Thiệt là hết chịu nổi. Mụ vợ ngốc của ta, mỗi lần trợt té cứ lải nhải tôn xưng ông Sa Môn đầu trọc như là thói quen si ám.
Ông bảo bà:
Này, tôi cho bà biết, tôi sẽ đánh bại ông thầy của bà bằng một cuộc tranh luận ngay bây giờ.
Ông cứ tự tiện, tôi chưa thấy ai có thể thắng Đức Thế Tôn cả. Ông cứ đi và hỏi ngài một câu.
Ông Bà La Môn đến chỗ Phật, không cần chào, đứng một bên và hỏi ngài:
Muốn được sống an tịnh, phải dẹp bỏ thứ gì? Để không còn ưu bi, điều gì nên trừ khử? Xin nói cho nghe thử, ông giảng dạy cách nào để người nghe được mau thực hiện việc trừ khử?
Đức Phật đáp:
Sân hận khi không còn sẽ được sống an tịnh. Sân hận được trừ khử, ô sầu không theo mình. Gốc rễ sân độc địa, ngọn nhánh lại ngọt ngào. Người trí luôn ca ngợi, người dẹp được sân hờn. Bởi sân khi diệt sạch, u bi sẽ chẳng còn.
Người Bà La Môn nghe Phật nói, tin nhận bèn xuất gia và đắc A-la-hán. Em trai ông nghe tin ông đã xuất gia theo Phật, bèn giận dữ đến mắng chửi Phật. Nhưng Đức Phật cũng chinh phục người này bằng thí dụ vật thực cho khách, rồi y cũng xuất gia theo Phật chứng A-la-hán. Hai người em út hết cũng như hai anh đến rầy rà Đức Phật, rốt cuộc cũng bị chinh phục, xuất gia và chứng quả A-la-hán. Ngày đó các tỳ kheo bàn tán ở pháp đường:
Thật là kỳ diệu thay, hạnh nhẫn nhục của chư Phật. Đúng vậy, cả bốn anh em đến mắng chửi Đức Thế Tôn mà ngài không đáp lời nào.
Không hề đáp lời nào, còn khiến họ nguy y nữa. Phải.
Lúc ấy Đức Phật đến gần hỏi:
Các ông tụ họp ở đây bàn tán chuyện gì?
Các thầy bạch Phật, ngài giải thích:
Này các tỳ kheo, vì ta có sức tự nhẫn, vì ta là người không gây tội giữa thế gian đầy lỗi lầm, nên ta là nơi nương tựa chân thật cho chúng sanh.
Ngài nói kệ:
Không ác ý, nhẫn chịu, phỉ báng, đánh, phạt hình, lấy nhẫn làm quân lực, ta gọi bà La Môn.